các vị đang xem tiết mục Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt, tập 3, Bất Lộ Thanh Sắc Độ Bệnh Nhân. Các vị khán giả, xin chào mọi người. Hoan nghênh mọi người tiếp tục xem tiết mục Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt. Tiết mục trước, chúng tôi đã chia sẻ với mọi người về đức tướng, pháp tướng của Sư Phụ Ngài, vừa trang nghiêm, vừa rất đẹp. Người lớn tuổi nào cũng muốn sống tới 80. Sống tới 80 có thể được như Sư Phụ không? Đều nói văn hóa truyền thống Nho Thích Đạo, nói học Phật tốt. Tốt thì bạn cho chúng tôi xem đi. Sư Phụ đã cho chúng ta thấy rồi, thật tốt. Bạn xem từ lần gặp mặt đầu tiên ở Hàng Châu cho tới về sau, đến bây giờ là 10 năm rồi. Sư Phụ khiến tôi cảm giác mỗi một năm càng tốt hơn. Tại vì sao lại nói như vậy? Không phải mỗi một năm càng lớn tuổi hơn sao? Mỗi một năm càng lớn tuổi hơn, nhưng mà tinh thần, khí sắc, tướng mạo không thay đổi. Con người càng lớn tuổi thì tướng mạo càng suy, nhưng Ngài không thay đổi. Vì không phải càng ngày càng tốt thì là gì? Tuổi tác của Ngài càng lớn, không thay đổi. Đó là thật. Hơn nữa chúng ta lãnh hội được, trong những tình huống khác nhau thì Sư Phụ có những năng lực khác nhau. Còn khi nói chuyện với chúng tôi thật sự là thần thái đó, thanh âm của một người lớn tuổi. Có khi đang giảng kinh bạn nói Ngài hơn 100 tuổi cũng có người tin. Lại có khi bạn xem người ta tới chúc Tết Ngài, ống tay áo của Ngài vừa chuyển một cái là bước đi nhanh nhẹn, làm cho mấy người trẻ tuổi phía sau không theo kịp, giống như 30-40 tuổi vậy, giống người trung niên vậy. Bạn làm sao giải thích đây? Chúng tôi nhớ tới năm câu Phật Pháp mà Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư Ngài đã nói, khái quát lại trong năm câu: nào ngờ tự tánh vốn dĩ đầy đủ, nào ngờ tự tánh, nói một cách khác là năng lực. Phật tánh của một người chỉ cần hồi phục rồi thì cái gì cũng đầy đủ, gọi là bổn tự cụ túc. Đầy đủ 80 tuổi, 120 tuổi, 130 tuổi đầy đủ, 30 tuổi, 40 tuổi cũng đầy đủ. Vậy bây giờ bạn 70 tuổi, bạn 60 tuổi, khi 30-40 tuổi năng lực có đầy đủ không? Không có. Thế nên chúng tôi có khi phải ở bên cạnh quan sát Ngài. Máu huyết, bác sĩ đó nói kiểm tra rồi, nói máu huyết của người hơn 80 tuổi mà giống như người 30 tuổi vậy. Bạn làm sao giải thích đây? Bổn tự cụ túc. Hơn nữa Sư Phụ nói với chúng ta, theo sự tăng trưởng của tu hành thì còn có thể càng ngày càng hạ thấp xuống. Bạn nói 30 tuổi, 20 tuổi cũng có thể hạ xuống. Thế nên trong cửa Phật, Sư Phụ nói có một công phu gọi là hạnh hài nhi. Bồ Tát dùng cái này làm công khóa. Đứa bé khi mới ra đời là khỏe mạnh nhất, con người có trạng thái khỏe mạnh nhất khi còn là một đứa trẻ mới sinh, có thể duy trì tới 100 tuổi, 120 tuổi. Nói không được, chúng ta đem kinh Phật này đọc một lần, đọc một lần làm không được. Nó là nó, tôi là tôi, không phải là vô ích sao? Đời người cần có vị thầy tốt. Tập trước đã nói thẳng với mọi người rồi, tiêu chuẩn tìm người thầy tốt, bạn xem thử người đó có thể làm được hay không. Trên kinh điển có ghi, trong Tứ Thư Ngũ Kinh có ghi, trên kinh Phật có ghi, dạy người làm sao. Thí dụ bạn xem Bồ Tát Lục Độ, bố thí đầu tiên thầy của bạn đã bố thí chưa? Nhẫn nhục. Thầy bạn nhẫn nhục chưa? Tinh tấn. Thầy của bạn tinh tấn chưa? Bát Nhã. Thầy bạn đã có trí huệ chưa? Đây là một tiêu chuẩn rất quan trọng. Nho gia cũng vậy, họ dạy đệ tử quy, những gì dạy trong đệ tử quy họ làm được chưa? Câu đầu tiên, phụ mẫu hô ứng vật hoảng. Chúng tôi trong lúc dạy học thường báo cáo với mọi người, cái gì gọi là ứng vật hoảng, cái gì gọi là phụ mẫu hô. Chữ ứng này nghĩa là gì? Hồi ứng là lục căn. Cái này quá cao rồi. Lục căn, nhãn nhĩ, tỷ thiệt, thân ý đều có thể đáp lại sự kêu gọi của cha mẹ. Đó gọi là phụ mẫu hô ứng vật hoảng. Ai có thể làm được? không những có thể giảng, lục căn họ có thể đạt tới trình độ này. Sư phụ thường nói, có thể nói, có thể làm là pháp bảo trị quốc. Họ làm được rồi, họ đạt được rồi. Do gia nói, phải học rộng, phải học hỏi tỉ mỉ, phải suy nghĩ cẩn thận, phải phân biệt rõ ràng. Đây đều là ở phía trước. Vì để cầu học, cái sau cùng là chân thật, phải thật làm. Cái này không có thì mấy cái phía trước chỉ học uổng công. Tìm thầy thì phải nhìn vào mấy điểm như vậy. Nếu họ còn tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, ngũ dục lục trần, không có cái nào thiếu, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, bạn không nên nhận người đó làm thầy. Phải nhanh chóng thay người khác, không được kết oán, tìm nơi tốt hơn. Như vậy rất tốt, là hành động sáng suốt. Không thể để tà sư ảnh hưởng mọi người, vậy thì tội đó vô cùng nặng. Chúng ta gặp được minh sư, chánh pháp, chúng ta tại vì sao phải học theo? Vậy có người sẽ nói, tôi không muốn học Phật, tôi không có hứng thú. Vậy thì bạn đối với khỏe mạnh có hứng thú hay không? Thật vậy, bạn có hứng với sự khỏe mạnh không? Ai mà không hứng thú chứ? Thế nên có người đối với niệm A-di-đà Phật, họ không hiểu Phật là gì. Sư phụ giảng kinh nói với chúng ta, Phật nói quy y Phật nhị túc tôn. Cái gì là nhị túc? Thứ nhất là phước báo, thứ hai là trí huệ. Túc tức là đầy đủ viên mãn. Học theo Phật, phước báo và trí huệ có thể khiến cho bạn được viên mãn. Cái đó gọi là thực sự quy y. Bạn chưa viên mãn chính là quy y chưa đủ. Phật làm được rồi, thánh nhân thế gian làm được rồi. Thế nên chúng ta tam quy y, cầm lấy giấy chứng nhận quy y không phải là giả sao? Bản thân vẫn còn tham sân si mạng nghi, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, đó là giả, không có chút tác dụng gì. Cho nên nói chúng ta thường theo Phật học. Cách học như thế nào vậy? Nhất định phải biết, phải thật làm. Thầy là phải dạy như vậy. Cho nên chúng ta hiện tại khuyên người học Phật, chúng ta không biết khuyên. Phật là gì? Phước báo, trí huệ, viên mãn. Bạn có muốn không? Muốn, vì thật ra đó là học Phật. Mục đích của học Phật chính là vì cái này. Vì có được hạnh phúc, bình an, mỹ mãn, trí huệ, không ngu si, không hồ đồ, không làm chuyện khờ dại. Cái này ai mà không muốn chứ? Ai mà không thích chứ? Thế nên đời người cần có vị thầy tốt. Thế thì chúng ta theo thầy tốt có thể đạt được điều gì? Phước báo viên mãn, trí huệ viên mãn. Vậy bạn nói xem, vẫn chưa đạt được, vậy vẫn phải học, theo thầy mà học. Tóm lại là phát triển từng chút một. Thầy đi ở phía trước, chúng ta theo ở phía sau, nhìn thấy rất rõ ràng. Thế nên con người không được rời xa người thầy tốt của mình. Chúng tôi phải đem những hình ảnh của sư phụ phát cho mọi người. Mọi người chúng ta sẽ có tín tâm. Nói đi thì phải nói lại, tháng 4 năm 2006, lần đầu tiên chúng tôi gặp được sư phụ. Mọi người vui vẻ đoàn tụ, người rất đông. Tôi được vợ chồng Hiểu Húc đưa tới. Chúng tôi là bạn tốt của nhau. Hiểu Húc, chúng tôi vô cùng hoài niệm cô ấy. Cô ấy là một người rất tốt. Vợ chồng cô ấy đều là nhà từ thiện, là người rất tốt. Nói thật là vô cùng kiên thành, vô cùng hiếm thấy. Mà điều không may mắn là gì? Khi đó, sau đó chúng tôi mới biết được, khi đó Hiểu Húc đã bị ung thư ngực. Cô ấy không nói cho chúng tôi biết, ai cũng không biết. Đi kiểm tra sức khỏe, chúng tôi không biết. Đi theo cô ấy, thấy cô ấy rất vui vẻ. Khi đó khám sức khỏe đã có kết quả rồi. Sau đó sẽ mang ghi hình ngày đó, chúng tôi mới hiểu ra một chuyện. Hiểu ra điều gì? Sư phụ nhân cơ hội đó mà nói với Hiểu Húc, ung thư không đáng sợ. tốt nhất là không nên quá trị. Mượn lời của người khác nói cái gì mà người nào đó rất giác ngộ, họ không dùng thuốc tây gì, không cần hóa trị, họ tính tâm kiên định. Nghe bị bệnh ung thư thì rất nhiều người bị dọa sợ, thực ra không hề đáng sợ như vậy. Chúng tôi khi đó nghe như vậy, ngồi ở một bên cũng không hiểu là ý gì. Vị sư phụ tại vì sao lại khuyên cô ấy mấy lần như vậy? Tôi nhớ khi đó Hiểu Hút còn nói một câu: chỉ cần tính tâm kiên định thì có thể trị khỏi. Thật ra cô ấy đã ngầm hiểu trong lòng rồi, biết sư phụ đang cứu cô ấy. Chúng tôi không biết, chúng tôi đều không biết bệnh tình của cô ấy. Anh ấy nói ung thư không phải không có nhân quả, con tự mình nghĩ xem. Có một số đồ ăn con ăn, bệnh từ miệng mà vào. Con đã ăn là những thứ không lành mạnh. Còn có gì nữa, ăn uống thì nhất định không nên ăn những đồ chế biến hay hóa học. Mấy đồ ăn đó rất dễ bị bệnh. Khi đó bác sĩ đã hóa trị cho anh ấy được 3 ngày, vô cùng đau khổ. Anh ấy thương lượng với bác sĩ xem có thể quản lại. Bác sĩ không đồng ý. Không đồng ý thì anh ấy liền bỏ đi: tôi không chữa nữa, dù sao chữa cũng chết, không chữa cũng chết. Tôi không muốn chết bởi những bệnh phát ra do tác dụng phụ của mớ thuốc này, không muốn chết ở trong đó. Anh ấy nói hai lần phản kháng đó, kết quả là lại cứu sống bản thân. Hai lần phản kháng trị liệu đã cứu sống được bản thân mình. Chỉ cần tin tưởng chân thật làm theo, nhất định sẽ tốt thôi. Vô cùng có quan hệ. Bây giờ cái này cảm ứng giống như trong Địa Tạng Kinh vô cùng nhiều. Sư phụ nói con nghe, bất kỳ kinh điển nào cũng vậy, đó đều là tập trung tâm ý vào một chỗ thì không có việc gì là không thành tựu. Trong Kinh Di Giáo đều là đạo lý này: chí thành cảm thông. Thế nên nói tế bào của chúng ta xảy ra là trạng thái thay đổi. Thứ nhất là do sự mệt mỏi của con, thứ hai là áp lực của con, thứ ba là ăn uống không lành mạnh, khiến cho toàn bộ tế bào của con sinh ra tác dụng phụ. Nó chịu đựng không nổi, nó liền biến hóa, sau đó thì biến thành bệnh. Vậy thì con phải hiểu đạo lý này, đem cơ thể thả lỏng, ăn uống phải chú ý lại, thì rất nhanh sẽ hồi phục lại cơ thể. Chính là đạo lý này. Bởi vì tế bào đang thay cũ đổi mới à. Đúng vậy, là thay cũ đổi mới. Có người họ cảm thấy bản thân đang bị ung thư, nhưng thực ra ngày mai không nhất định vẫn còn ung thư, nhưng họ lại luôn có suy nghĩ đó. Suy nghĩ đó là thật tệ. Suy nghĩ đó của họ sẽ nuôi dưỡng ung thư. Ung thư không loại bỏ được. Suy nghĩ đó của con vừa chuyển, chuyển qua niệm Phật, chuyển qua suy nghĩ niệm kinh, niệm Phật là tốt nhất. Thế nên sư phụ dẫn chứng thí nghiệm nước của giáo sư Giang Bổn Thắng cùng một đạo lý: có thể biến thành tốt. Đúng vậy, suy nghĩ thiện với chúng thì chúng sẽ biến thành tốt, suy nghĩ ác với chúng thì chúng biến thành xấu. Phật pháp của chúng ta giảng buông xả, chính là phải buông xả. Cái gì cũng phải buông xả, không nên chấp trước. Thân thể liền hồi phục tự nhiên, hồi phục tự nhiên liền khỏe mạnh, tuyệt đối sẽ không sanh bệnh. Bệnh nhất định là có nguyên nhân, chính là bản thân con quyết định bản thân con làm sai, có lỗi với tế bào của chính mình rồi. Vậy mọi người sẽ hỏi sư phụ, tại vì sao lại làm chứ vậy? Không lộ thanh sắc. Đây chính là chỗ từ bi mà Phật Bồ Tát cứu người, độ người. Vì sao vậy? Bạn xem, khi đó bệnh tình của Hiểu Hút không ai biết, cũng không muốn để cho mọi người lo lắng, cũng không muốn mọi người hiểu lầm. Thế nên nói bạn không thể đem chuyện này làm cho rõ ràng được. Cô ấy không nói, sư phụ cũng không nói, nhưng mà trong lời có lời vẫn muốn cứu cô ấy. Nhân cơ hội này cứu cô ấy, giúp cô ấy, chính là ý này. Nếu như sau này chúng ta, bạn xem chúng tôi đã học được rồi, sau này gặp người như vậy, họ bị bệnh, họ không nói với ai cả, mà cũng không thể nói với họ: anh bị bệnh rồi, anh thế này thế kia. Mà không thể như thế. Phật pháp không phá hoại thế gian pháp. Nơi Phật Bồ Tát đến đều khiến hết thảy chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Không những có trí huệ như vậy, mà còn có năng lực như vậy, có thể làm được. Đã trải qua bao nhiêu năm, nếu chúng tôi không xem lại băng ghi hình thì chúng tôi cũng không hiểu. Hiện tại chúng tôi đã hiểu rồi. Khi đó bởi vì khách đến quá nhiều, cơ hội sư phụ nói chuyện với Hiểu Hút rất ít, có được cơ hội liền nói cái này. Chúng tôi từ Bắc Kinh tới Hàng Châu, sư phụ dụng tâm lương khổ, cũng không thể nói thẳng ra, nhưng vẫn phải giúp cô ấy. Bạn xem, bạn có thể không cảm khái, không tán thán hay sao? Thế gian này lại có người thầy tốt như vậy sao? Ai có thể làm được chứ? Nếu không thì nhìn không ra. Nếu không nhìn ra rồi thì làm cho mọi người chia tay không vui vẻ gì. Không có. Thế nên nói, sự diệu dụng ở trong đó, sự từ bi ở trong đó, tấm lòng từ bi đó, hôm nay chúng tôi mới nói ra. Thật sự làm người cảm động. Đây không phải là thầy tốt thì là gì? Đây đều là minh chứng khiến cho chúng ta tăng trưởng tín tâm. Chứng cứ rõ ràng bày ra trước mặt chúng ta, sau khi xem xong thì phải học, phải biết được cửa ngõ ở trong đó. Sau đó xem băng ghi hình, ồ, hình như có chút cảm giác. Sư phụ vẫn luôn giúp cô ấy. Bởi vì Hiểu Húc là bạn tốt của chúng tôi, cô ấy không hề giấu giếm chúng tôi. Cô ấy nói trước đây khi chưa học Phật đã giết rất nhiều rắn. Không phải là cô ấy giết, mà đi nhà hàng ăn cơm. Cô ấy là tổng giám đốc công ty, cô ấy mời khách đi ăn, ăn thịt rắn, uống báo rắn. Cô ấy tạo tội quá nặng rồi. Lại nữa là bán rượu, trên TV bán rượu, bán được 10 năm. Cái này rất nghiêm trọng. Phước báo và thọ mạng của cô ấy tổn rất lớn. Thế nên khi đó chúng tôi rất nhiều người đều giúp cô ấy. Tôi viết 3 bức thư cho cô ấy. Hiểu Hút, người tốt, nhà từ thiện. Cho nên khi đó ở hiện trường có quay lại phim, mọi người có thể xem. Thật sự sư phụ đang khuyên cô ấy không nên dùng mấy phương pháp quá trị hay thuốc tây. Hoàn toàn phải có tín tâm. Thọ mạng con người kết thúc rồi thì cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, buông bỏ ngũ dục lục trần của thế gian. Thọ mạng chưa hết thì phải phát đại nguyện, trải qua kiếp nạn này có thể kéo dài thọ mạng của bạn. Tuyệt đối không phải mê tín. Thế nên con phải hiểu được kết cấu của cơ thể con người. Con biết được nguyên nhân bệnh này là cái gì, vì sao lại bị bệnh. Nguyên nhân quan trọng nhất là tức giận, trong lòng không cởi mở, không thoải mái, không thể đối với người, đối với việc có vướng mắc. Vậy thì con thảm rồi. Vậy đó chính là nguyên nhân căn bản bệnh tật của con. Sư phụ, nghe nói đọc Địa Tạng Kinh, con và Hách Đồng đã đọc lâu lắm rồi. Sau đó một thời gian trước, tối nào cũng nằm mộng, mộng gặp những quan thân trái chủ tới quá giải với con. Đó là thật sao? Là thật. Có rất nhiều quán thân trái chủ là rắn, rắn rất nhiều. Thế nên chính vào lần đó, tôi nhớ lúc đó ở trên xe, Hiểu Hút ngồi ở phía sau, tôi ngồi ở ghế cạnh tài xế. Cô ấy nói với tôi, cô ấy và Hách Đồng cùng nói với tôi. Hiểu Hút nói tôi không biết. Năm ngoái sư phụ còn gọi điện thoại từ Singapore tới khuyên cô ấy buông xuống. Cô ấy nói cô ấy khóc trong điện thoại. Tôi hỏi cô ấy khóc cái gì. Cô ấy nói nếu không kiếm tiền thì làm sao nuôi sống gia đình. Cô ấy buông không nổi. Khi đó sư phụ muốn cô ấy không làm kinh doanh rượu nữa. Trong lòng Hiểu Hút cảm kích sư phụ. Nhưng mà cô ấy thực sự muốn buông xuống thì cần có một quá trình. Khi đó cô ấy không thể buông xuống, thế nên bệnh này càng ngày càng nghiêm trọng. Đây đều là những gì chúng tôi tự mình trải qua. Đó là 1 năm trước khi cô ấy sanh bệnh, tức là 1 năm trước khi chẩn đoán bị ung thư. Sư phụ đã nhắc nhở cô ấy, đã sớm nói cô ấy phải buông xuống, không nên bán rượu nữa. Vậy thì chúng tôi tin là nếu như khi đó thật sự nghe lời sư phụ, vậy thì bệnh tình của cô ấy nhất định sẽ giảm nhẹ đi. Hơn nữa có khả năng có thể độ qua kiếp nạn này. Thế nên sau đó chúng tôi nghĩ tới điều vô cùng đáng tiếc. Do đó mà chúng tôi cũng biết trên con đường học Phật muốn buông xuống khó khăn biết chừng nào. Cũng may là trong lòng Hiểu Hút luôn vô cùng cảm ơn sư phụ. Cô ấy biết sư phụ vẫn luôn giúp cô ấy, đang cứu cô ấy. Sau đó thì hết nhóm này tới nhóm khác vào phòng khách. Sư phụ gặp mọi người, khi đó ở Hàng Châu, Thiết Anh và rất nhiều người đều biết nguyên bí thư tỉnh Triết Giang, gọi là Thiết Lão, mọi người tôn trọng gọi là Thiết Lão. Thiết Lão tới thăm sư phụ, cũng cùng ăn cơm. Sơn Tây Tiểu Diện, trong cái sân nhỏ, chủ yếu nói tới đi theo hơn 40 người bị ung thư. Bác sĩ đã từ chối trị liệu, kết quả là họ nói họ cũng biết bản thân không được nữa rồi, liền niệm kinh niệm Phật. Kết quả là sức khỏe hồi phục, hết bệnh rồi. Thật sự sao? Thật sự đều khỏi rồi. Thật sự đều khỏi rồi. Thế nên họ đem chuyện đó nói với tôi. Tôi dùng một thời gian, một giờ đồng hồ để giải thích tại vì sao lại có hiệu quả như vậy. Đạo lý này phải giảng cho rõ ràng. Đạo lý không giảng rõ ràng thì con người sẽ nói con mê tín. Cái này cũng có ý giống như năng lực đặc biệt vậy. Lực ý chí tinh thần của họ tập trung. Thế nên người có năng lực đặc biệt có thể có. Năng lực đó mỗi người đều có. Chỉ là năng lực của chúng ta bị tản ra, không thể tập trung. Họ rất nhanh liền có thể tập trung được. Tập trung thì sản sinh ra hiệu quả này. Thế nên tế bào ung thư của họ, họ có thể đem năng lực tinh thần tập trung, dùng ý niệm thiện nhất, thì tế bào đó liền hồi phục lại bình thường thôi. Chính là chữa như vậy đó. Đó mới thật sự là đạo khỏe mạnh. Thế nên tôi đem đó giải thích ra rồi. Không giảng giải rõ thì người ta sẽ nói mê tín, vậy thì không được. Không giảng rõ đạo lý thì không được. Đây rất là hiếm có. 40 người. Hôm nay khi tôi tới có mang theo đĩa, có thể lấy về xem thử. Bị ung thư, người hơn 30 tuổi, bác sĩ tuyên bố anh ấy chỉ còn sống 3 tháng nữa thôi. Kết quả là anh ấy từ bỏ trị liệu, hoàn toàn làm như vậy. Bây giờ anh ấy còn sống. Bây giờ đã hơn 60 tuổi rồi, sống thêm hơn 30 năm. Anh ấy làm sao mà khỏi bệnh vậy? Hoàn toàn từ bỏ uống thuốc, từ bỏ chữa trị, lại thêm tâm thanh tịnh. Về ăn uống thì rất xem trọng. Anh ấy cũng ăn chay mười mấy năm rồi. Nhất định là có chỗ tốt cho sức khỏe. Vừa đi, tôi vừa đi vào Sơn Tây Tiểu Diện đã tới rồi. Đó là trị bệnh cứu người trừ họa, chuyên trị những bệnh này. Khi đó Thiết Lão thân thể không được khỏe lắm. Sư phụ nói cầm lấy đi, tặng cho Thiết Lão này. Cái này tốt với ông đó. Sư phụ cầm được chiếc đĩa này vô cùng hoan hỷ. Khi nãy không có đưa cho ông ấy cầm về. Con xem. Đúng rồi, đúng rồi. Thầy cư sĩ, con xem. Cái này nhất định phải tặng cho Thiết Lão một bộ. Là cái đĩa này ạ? Đúng vậy, đĩa này nhất định có giúp đỡ đối với sức khỏe của ông ấy. Ông ấy bây giờ không còn ăn thịt nhiều, đã bị ảnh hưởng rồi, thật là tốt quá. Đúng vậy, rất tốt, thật tốt, vô cùng tốt. Ở đây còn có đĩa đóng hộp nữa. Ồ, vậy thì tặng cái này cho ông ấy đi, cái này đẹp. Sư phụ ơi, khu quân sự Nam Kinh có một viên quan tư lệnh, lần này con cũng tặng cho ông ấy. Toàn bộ đều ở trong đó sao? Không có, cái này còn phải thêm cái này nữa. Còn thêm cái này nữa à? Trên đó có chữ viết của sư phụ. Tốt, tốt. Vậy thêm cái này nữa. Đem cái này tặng cho Thiết Lão à. Tặng cho Thiết Lão. Cái này giúp cho ông ấy rất lớn. Mọi người mời ngồi, mời ngồi. Sư phụ ngồi trước đi, chỗ của thầy ở kia kìa. Được rồi, tôi ngồi đây. Qua phía này, nói chuyện cho nó dễ. Có một số người họ ngại nói tới bệnh tình. Sư phụ cũng tặng đĩa đó thì có thể cứu họ. Thế nên Phật Bồ Tát ở thế gian này độ người đều không lộ thân phận. không lộ thần thông. Trong lúc nói cười cười, trên bàn ăn cơm nói chuyện thì đã làm xong Phật sự rồi. Thế nên chúng ta cảm thấy sư phụ ngài học Phật Bồ Tát học đến xuất thần nhập hóa, từ từ mà lãnh hội. Chúng ta theo bên cạnh người thầy tốt rồi, từ từ mà lãnh hội. Bạn không lãnh hội, lơ là sơ suất thì bạn không học được gì. Đây là chúng tôi đã trải qua bao nhiêu năm, lại đem băng ghi hình lấy ra, nhìn thấy cảnh tượng năm đó, chúng tôi hiểu rồi. Hóa ra trong đó những người phàm phu như chúng tôi ở đó nói cười cười, lại lơ là sơ suất, làm sao mà biết? Sư phụ của chúng tôi đã đang lộ người bất động thanh sắc. Điều này cho thấy gì? Cho thấy tâm thanh tịnh của sư phụ. Bạn xem tôi nói cái gì mà cười nói vui vẻ, túi quần bị mở ra mà không biết, cơm dính đầy miệng, bộ dạng làm trò cười mà không hay biết. Bạn nói xem tâm của chúng tôi không linh mẫn đến mức độ nào chứ? Thất tình ngũ dục vừa tới thì hồ đồ ngay lập tức. Chúng ta xem sư phụ cũng cười cười nói với chúng tôi, cũng ăn uống với chúng tôi, cũng cùng với chúng tôi hòa thuận vui vẻ, tâm không động, Phật sự vẫn làm. Chúng tôi thì ở đó ngây ngốc ra nghe không hiểu, cũng không biết là chuyện gì. Đến cuối năm đó chúng tôi mới biết Hiểu Húc bị ung thư, chúng tôi đều giúp cô. Tôi viết 3 bức thư khuyên cô. Hiểu Húc là một người tốt, một nhà từ thiện hiếm có. Nếu như cô ấy vẫn còn, tôi tin là công đức của cô ấy bất khả tư nghị. Bởi vì lực ảnh hưởng của cô quá lớn. Nhưng mà cô cũng thẳng thắn cởi mở với tôi. Khi đó ở trên xe cô nói, Đại Huệ à, anh không biết chứ, em ở đó khóc lóc, sư phụ khuyên em. Sau đó thì sao? Cô ấy nói sau đó sư phụ không khuyên cô ấy nữa, sợ là em khóc quá đau lòng. Anh nói xem, em không kiếm tiền thì làm sao sống tiếp đây? Cho nên nói tình cảm của cô ấy đối với sư phụ rất sâu đậm, không phải như sau đó một số người hiểu lầm. Thế nên nói lần đó chúng tôi lần đầu tiên bái kiến sư phụ, ấn tượng đối với tôi quá sâu sắc. Khi đó chúng tôi có thứ nhìn thấy được, có thứ thì qua rất nhiều năm chúng tôi mới lãnh hội được như vậy. Nhưng mà sư phụ không nói, chỉ là ở đó trò chuyện bình thường như vậy. Sau khi nói xong với bạn những gì quan trọng, những cái khác thì để bạn từ từ ngộ ra. Đó mới là người thầy tốt. Người thầy tốt ứng đối với người xung quanh. Chung sống ôn hòa với mọi người, không một chút đặc biệt gì, không có tỏ vẻ cống cao, ngã mạn, tôi giỏi giang thế nào, không hề, giống như một người ông vậy. Đặc biệt là khi sư phụ đội mũ lên, lông mày đều là màu trắng. Bạn thật sự nhìn thấy sư phụ không mặc áo tăng, chỉ mặc bộ đồ bình thường, nhìn giống y hệt một người ông. Từ trong đó mà chúng ta học được điều gì? Ở thời buổi này hoằng pháp phải học theo sư phụ. Học cái gì? Sư phụ thường giảng phải bổn thổ hóa, phải hiện đại hóa. Cái gì gọi là bổn thổ hóa? Phổ biến đại chúng, mọi người xung quanh đều hoan hỷ, đều tiếp nhận. Bạn mặc một bộ tăng bào, ngồi ở một số trường hợp thì không thích hợp. Bạn mặc một bộ quần áo như vậy thì lại thân thiện dễ gần. Thậm chí có người muốn ôm sư phụ chụp hình, sao mà giống ông của tôi như vậy? Thân thiết biết bao. Độ người phải dùng phương pháp này. Hiện đại hóa thì dùng truyền thông, dùng đĩa để giảng kinh dạy học. Cho nên khi đó sư phụ khuyên Hiểu Húc ấn tống nhiều mấy đĩa giảng này, liễu phàm tứ huấn. Hiểu Húc còn đem pháp bảo đã làm xong cho sư phụ xem. Sư phụ rất tán thán, nghĩ hết mọi cách để giúp họ tu phước báo, giảm nhẹ sự đau khổ của bệnh tật. Cái này chúng tôi đều không biết nghĩa là gì. sư phụ biết, biết cô ấy bệnh nặng, vậy phải làm sao? Lợi dụng tất cả cơ hội giúp cô ấy tu phước báo. Thế đến tháng 6, tháng 7 năm đó, quay đĩa hài hòa cứu giảng nguy cơ, tiết mục này có rất nhiều người đều biết. Quay vào tầm tháng 6, tháng 7 năm 2006, cơ hội đó cho ai? Sư phụ đem cơ hội đó cho Hiểu Húc. Hiểu Húc nói cô ấy muốn bỏ tiền ra làm. Sư phụ nói được, con làm là tốt, giúp cô ấy tu đại phước báo. Thế nên sau đó sư phụ nói với chúng tôi, Hiểu Húc sau khi qua đời được thăng thiên lên cõi trời đại phước báo. Ở đâu mà được như vậy? Đã đem tiền làm pháp bảo, chính là cơ hội này. Sau đó tiết mục được quay tại nhà cô ấy. Sau này có cơ hội chúng tôi nói cho mọi người, trong đó có nhân duyên thật sự bất khả tư nghị. Cho nên tổng kết lại một câu, chư Phật Bồ Tát ở nhân gian độ người cứu thế không một chút dấu vết nào. Chúng ta cái gì cũng không biết, thuyền nhẹ đâu ngờ đã vượt muôn trùng núi non, đến đây rồi vẫn còn không biết nữa. Người thầy tốt ở đâu, cao minh ở đâu, chúng ta có thể lãnh hội được, bởi vì chúng ta là đương sự. Thế nên nói, chúng ta có cơ duyên như vậy, gặp được thánh nhân, thánh sư như vậy, chúng ta không thể để lỡ cơ hội này. Tập tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người. Xin cảm ơn mọi người. Ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.